Nam Anh xin mời quý vị theo dõi tiếp phần 12 truyện dài Chúa Tạo Kim Quy của nhà văn Hồ Tử Chánh.
Ăn cơm rồi, Chúa Tạo mới dạy Trần Mừng soạn ra 5 cây lụa tốt, 2 cân trà ngon, 2 cặp ngà thiệt xứng, lại lấy giấy đỏ, gói 20 nén bạc, rồi để trên mâm, biểu bản bưng đi theo, đặng có đi Tết quan tổng đốc. Chúa Tào với Trần Mừng vào dinh, thì quan tổng đốc tiếp rước rất hậu. Quan tổng đốc tuổi chừng 55, râu đã bạc hoa râm, mời uống nước rồi hỏi chúa Tào đến tính mua bán vật chi. Thì chúa Tào nói rằng mình muốn mua lúa trở về Quảng Đông mà bán. Quan tổng đốc nghe nói liền lắc đầu mà đáp rằng:
Chúa Tào đến tính mua lúa mà giỏi quá, năm nay tiện an dân mất mùa có lúa đâu mà mua. Mà dầu dân có lúa chút đỉnh muốn bán đi nữa, tôi cũng không dám cho phép chúa Tào mua. Bởi vì hiện giờ đây nhà nghèo không có cơm ăn, mà phải dùng khoai, dùng bắp mà đỡ dạ. Nếu tôi cho bán lúa thì vài tháng nữa chắc là dân ở trong tỉnh chết đói hết thảy. Hôm tháng trước tôi nghe dân nghèo có nhiều làng đã đói rồi, thì tôi sai sứ đệ sớ về kinh mà tâu cho triều đình hay và xin phép khai kho mà chỉnh bệnh. Dân nghèo một ngày một đói mà đợi sứ hoài không thấy, tôi lấy làm bối rối lắm, không biết liệu làm sao.
Chúa Tào nghe nói thì hỏi coi hiện giờ dân ở chỗ nào đói hơn hết. Quan tổng đốc nói trong cả tỉnh, chỗ nào cũng vậy, hễ nhà nghèo thì là đói, bởi vì lúa thì có, mà giá thì cao, nên dân nghèo không có tiền mà mua, thậm chí khoai bắp mà mua cũng không nổi mà ăn nữa. Chúa Tào lại hỏi nước triều đình không cho phép mở kho mà chẩn bần thì làm sao? Quan tổng đốc ngồi lặng thinh một hồi rồi lắc đầu mà nói:
Không lẽ không cho phép?
Chuyện giảng được một hồi, quan tổng đốc thấy chúa Tào với Trần Mừng muốn cứu, mà xuống Tào thì ngài ngó mâm lễ vật mà nói rằng:
Chúa Tào đến đây buôn bán, vào dinh mà viếng tôi thì cũng đủ lễ rồi, không cần lễ vật làm chi. Vậy xin chúa Tào dạy cho bạn nó bưng đồ ấy xuống Tào, thiệt tôi không dám thọ lãnh đâu.
Chúa Tào thấy quan tổng đốc không thâu lễ vật, thì trong lòng không an, nên theo năn nỉ hoài. Mà năn nỉ thế nào ngài cũng không chịu nhận. Ngài lại nói rằng từ ngày ngài ra làm quan thì ngài nguyện giữ lòng thanh liêm chánh trực, chẳng hề thâu lễ vật chi của ai, không lẽ bây giờ ngài đổi cái lòng ấy mà nhậm lễ của chúa Tào. Chúa Tào nài nỉ không được, túng thế xin nhận một cây lụa với một cặp ngà, mà quan tổng đốc cũng không chịu. Chừng chúa Tào năn nỉ quá, cực chẳng đã, ngài phải nhận một gói trà thôi. Chúa Tào lúc nói chuyện thì đã biết quan tổng đốc là người nhân đức, chừng thấy không nhận lễ vật thì mới hay là một người thanh liêm, nên trong lòng cảm phục vô cùng, thầm nghĩ rằng: Ông quan này thiệt là đáng kính, nếu khi trước mình gặp ông quan như vậy thì có đâu mà bị hại. Mình oan ức tính đến đây, lập thế xin minh quan, mà nay mình gặp ông quan này chắc là thành sự được. Xong ổng không chịu nhận lễ vật, thì mình làm sao mà làm quen? Chúa Tào vừa nghĩ đến đó, thì hội ý, nên giai qua nói tiếng Quảng Đông, biểu Trần Mừng cứu rồi, xuống Tào lấy đem lên cho mình 200 nén bạc. Trần Mừng cứu ra đi, còn chúa Tào thì cứ ngồi đó mà nói chuyện. Một lát Trần Mừng bưng bạc lên, chúa Tào mới đứng dậy mà thưa với quan tổng đốc rằng, mình là người giàu có lớn, mà được làm giàu ấy cũng là nhờ buôn bán với người An Nam. Nay đến đây, quan tổng đốc nhân đức thanh liêm thì kính phục vô cùng, lại nghe nói dân nghèo đói rách thì động lòng chịu không nổi, vậy nên xin dâng cho quan trên 200 nén bạc để mua lúa rồi phát cho dân nghèo ăn đỡ lúc này. Chứ nếu chờ cho có lệnh cho phép khai kho mà chẩn bần thì sợ dân phải chết đói. Quan tổng đốc nghe nói thì chưng hửng, không dè người ngoại quốc mà có lòng thương dân trong xứ như vậy. Tuy ngài giữ tánh thanh liêm mà người ta dâng bạc đặng mua lúa cứu dân chứ không phải cho ngài, nên ngài không lẽ từ chối được. Bởi vậy ngài tỏ lòng cảm ơn chúa Tào, rồi cho mời quan bố, quan án đến nhà mà thuật chuyện chúa Tào tử tế cho quan bố, quan án nghe, và dạy lập tức tốc cát cho tổng làng, nói cho rõ rằng chúa Tào Kim Quy có dâng 200 nén bạc để chẩn bần, lại dạy làng tổng nếu chỗ nào có dân đói thì phải làm khai đặng đến lãnh bạc về mua lúa phát cho dân ăn. Lúc quan tổng đốc bàn tính với quan bố và quan án thì chú Tào ngồi liếc xem thấy quan bố chưa có râu, mặt thỏn, môi mỏng, tuổi chừng 40, còn quan án thì râu dài, da đen, môi dài, vừa chừng 60 tuổi. Chú Tào hỏi thì quan tổng đốc nói trấn nhậm An Giang mới 2 năm, quan bố được 7 năm, còn quan án thì 11 năm rồi. Chú Tào thầm nghĩ rồi mình bị nạn, ba ông này không có ông nào ở đây hết. Còn hồi Trần Mừng gửi bạc cho Trần Tấn Thân thì có đủ quan bố quan án nhậm tại đây. Chú Tào chuyện vãn, đến trưa rồi mới kiếu mà đi xuống Tàu với Trần Mừng.
Hai người dắt nhau về tới bến đò thì thấy Kinh Chi đứng ngồi giữa gốc đa mà ăn cơm với con. Chú Tàu thấy vậy bèn bước lại đứng gần một bên mà xem cho tường tận. Kính Chi mặt da đen nám, ngó thoáng qua thì biết người dầm mưa gian nắng, lao lực cực thân rất nhiều nên mới cùi đầy như vậy. Còn đứa con tuy áo quần cũng không lạnh nhưng mà cặp con mắt sáng trưng, hai bàn tay dịu nhiễu, má bầu cầm lẹm, coi giống hệt diện mạo của thị xuân ngày xưa. Chú Tàu với Trần Mừng tuy giả bộ đứng chờ Tam Bảo vô rước, song thiệt lòng muốn quay cho rõ ràng, khi hai người đứng đó nghe cha con Kính Chi nói chuyện với nhau như vậy.
Bữa nay con đem cơm về trễ, cha có đói bụng hay không?
Chưa đói cho mấy.
Thầy mắc dạy con ráng nghe cho hết bài sách, nên bữa nay con về hơi trễ, lật đật vo gạo nấu cơm mà nấu cũng trễ nữa.
Rồi sớm mai con có thuộc bài hay không?
Thưa thuộc, thầy nói mai sáng nghe qua kinh thơ. Cha mua bộ kinh thơ cho con đó, thầy khen chữ rõ ràng dữ.
Ráng học nghe con.
Dạ, cha, gạo còn có vài nồi nữa thì hết nghe cha.
Không hề chi đâu, cha này bà lý được một dạ lúa rồi. Để chiều cha gánh về, rồi tối sẽ giọt mà ăn. Con ăn cơm rồi về coi nhà. Xế sẽ đi học, ở ngoài này nắng quá.
Chú Tàu nghe nói tới đó thì Tam Bản đã vô tới, nên bước xuống cho bạn bơi ra tàu. Tam Bản bơi giang ra xa rồi, mà chú Tàu cứ đứng ngó cha con Kính Chi hoài. Chiều, chú Tàu với Trần Mừng đem lễ vật đến viếng quan bố và quan án. Đến đâu cũng được tiếp rước rất hậu. Xong bởi vì quan tổng đốc hồi sớm mơi không nhận lễ, mà lại chú Tàu đã có làm một ơn đối với dân, nên quan án, quan bố đều không dám nhận lễ vật. Nhân dân sở tại hay chú Tàu xuất 200 nét bạc mà chẳng bận, nên ai cũng đều ngợi khen kính mến. Bởi vậy cho nên, hễ chú Tàu bước chân lên bờ, thì đàn ông, đàn bà, con nít đều ở trong nhà thì núp cánh cửa mà coi, còn như gặp ngoài đường thì đứng nép một bên mà ngó. Chú Tàu viếng quan bố, quan án xong rồi, bèn biểu Trần Mừng dắt mình đến nhà Kính Chi, qua về ăn ở ra làm sao. Từ chợ lên tới Vạm Kinh Vĩnh Tế thì nhà cửa ở đông, mà dọc theo bờ kinh thì cách xa xa mới có một cái nhà. Mà cái nào cũng tùm húm, muốn chung vô cửa phải cúi đầu. Qua hai cái nhà rồi, Trần Mừng lấy tay chỉ cái nhà nhỏ kế đó mà nói rằng đó là nhà của Kính Chi. Lúc ấy, mặt trời đã chen lặng, chú Tàu chân đi thủng thẳng, mắt ngó bao đồng. Thấy trước mặt hòn núi Sam đồ sộ xanh còn xa xa thì là dãy núi Thất Sơn, khoái tỏ mây vần, trông ra phát ngùi ngùi tâm sự. Tàu đến trước nhà Kỉnh Chi rồi mới dừng chân, đứng ngó vô. Nhà cất sụt vô bờ kinh chừng 30 thước, có dọn một cái đường vô sạch bóng, hai bên đường trồng bông trang đỏ với bông nở ngày. Trước sân có một đám huệ trắng, gió chiều vững phất mùi bay thơm ngào ngạt. Hai bên nhà trồng khoai lang, sau hè có mấy cây ổi trái sai oằng nhánh. Nhà sập cửa gài kín mít, có một con chó mực nằm giữa gốc ổi, thấy chú Tàu với Trần Mừng đi tới thì chạy ra sủa vang tai. Chú Tàu đứng ngó một hồi, đương buồn bực ngao ngán, bỗng sau lưng có tiếng người ta nói chuyện, lật đật dây lại, thấy Kình Chi gánh một cánh lưới đi trước, còn đứa con thì tay ôm sách, chạy lúc thúc theo sau. Chú Tàu sợ Kình Chi nghi, nên lần lần đi tới, làm như tuồng thừa trời mát mẻ, đi theo bờ kinh mà ngó nước trong non. Cha con Kình Chi vào nhà, nói chuyện với nhau nhỏ nhỏ, ở ngoài nghe không rõ, duy một lát, nghe thằng nhỏ cười lên thành tiếng. Chú Tàu lúc về ngang nhà Kỉnh Chi thì có khói lên nghi ngút, đứa con ngồi giữa hè, tay có gạo, còn miệng bình sách om sòm. Chú Tàu thấy Kỉnh Chi nghèo khổ thì chẳng xiết nỗi thương, bởi vậy cho nên khi xuống tàu ngồi ăn cơm thì chống đũa mà ngó ra cửa sổ hỏi ăn không biết ngon. Trần Mừng ăn cơm rồi thì qua bên tàu mình mà ngủ. Chú Tàu dặn Trần Mừng rằng ngày đưa cho hai cam ít nén bạc, biểu nó mướn xuồng lén về thăm nhà coi mẹ già còn mạnh giỏi thế nào, rồi trở xuống mau mau đặng có kéo neo đi xứ khác. Đêm ấy, chú Tàu ngủ không được, cứ ngồi dậy, nằm xuống, trong trí tính hoài, không biết làm thế nào đặng đền ơn cho Kỉnh Chi. Ban đầu, muốn thừa lúc ban đêm, lén lên tỏ thiệt cho anh ta, rồi hỡi anh ta như muốn đi theo, thì bỏ nhà xuống tàu mà ở với mình. Còn như không chịu, thì cho anh ta vàng bạc rồi biểu anh ta trở về xứ mà ở cho an nhàn. Khỏi khổ thân, lao lực nữa. Tính như vậy, coi đã phải rồi, xong nghĩ lại, mình còn một nỗi, lo báo oán, bởi vì kẻ thù của mình là kẻ độc ác, không lẽ mình đành để cho nó an hưởng phú, quý, vinh huê, nếu mình nói thiệt với Kỉnh Chi, sợ Kỉnh Chi dằn lòng không được, rồi làm bể tiếng, đã báo thù không được, mà còn có hại nữa. Chú Tàu tính tới rồi tính lui, nhớ tới đứa cháu càng thương đứt ruột. Trống trên thành đã trở canh tư, mà chú Tàu cũng chưa ngủ, cứ nằm trăn trở hoài. Chú Tàu bò ra phòng ngoài rót nước uống. Thu Thủy thấy chú Tàu ra thì ngồi dậy mà nói rằng.
Thưa, nước nguội rồi, chú Tàu muốn uống nước nóng để em đi nấu cho.
Chú Tàu lắc đầu, rồi rót nước nguội mà uống đỡ, lại hỏi Thu Thủy, qua ngày nay có lên chợ mà đi chơi hay không? Thu Thủy nói.
Xứ lạ em không dám lên. Chú Tàu ngày nay lên 2 lần, vậy chứ có chuyện gì vui hay không?
Chú Tàu tình cờ suy nghĩ, không kịp nên vụt đáp rằng.
Tới đây đã chẳng có gì vui. Mà lại còn buồn thêm nhiều nữa.
Thu Thủy liếc mắt ngó chú Tàu rồi thấy nước mắt rưng rưng muốn chảy. Thu Thủy bò lại ngay mặt chú Tàu mà lại và thưa rằng.
Thưa chú Tàu, em mang ơn chú Tàu tế độ cải tử hoàn sinh, mà lại còn chiếu cố làm ơn cho em no cơm áo ấm. Em chẳng biết làm sao mà đền bồi ơn ấy cho được. Đêm nay, em xin tỏ thiệt, dầu chúa Tàu nổi giận, chém giết em, thì em cũng cam lòng. Chứ hễ em thấy chúa Tàu buồn, thì em ăn ngủ không được. Thiệt em chẳng dám tọc mạch đèo bồng hỏi thăm đến việc riêng của chúa Tàu. Xong, em xin chúa Tàu một điều này, là chúa Tàu nghĩ coi, phận em đây có thế chi mà giúp cho chúa Tàu bớt buồn được hay không? Dí như em có thể giúp được, thì dầu tan xương nát thịt, em cũng vui lòng, chẳng hề chi mà chúa Tàu ngại.
Chúa Tàu nghe nói mấy lời, bề ngoài thì là trung hậu mà bề trong nghĩ rất thâm tình, bởi vậy cho nên ngồi ngơ ngẩn rối loại tâm thần, rồi giọt lệ tràn trề ngừng không đặng. Chúa Tàu ngồi khóc, Thu Thủy thấy vậy cũng khóc theo. Khóc một hồi rồi chúa Tàu lau nước mắt, nói tiếng An Nam với Thu Thủy rằng:
Chẳng giấu chi cô em, có một người khi trước đã có thi ơn cho tôi rộng lắm. Người ấy nghèo khổ, còn tôi giàu có, mà tôi không biết làm sao để đền ơn, nên tôi buồn bởi vậy. Tôi không muốn trường mặt cho người ấy biết tôi. Vậy nếu cô thiệt có lòng thương tôi, thì có lẽ tôi trả cái ơn ấy xong được.
Dạ, nếu em có thể trả ơn dùm cho chúa Tàu được, thì em xin vâng. Bây giờ, em phải làm sao?
Tôi nghĩ có một kế này thì hơn hết. Nếu cô ưng người ấy làm chồng, thì tôi giao vàng bạc cho cô đem về mà nuôi chồng, làm giàu cho chồng, đặng cho chồng khỏi cực khổ nữa. Có kế ấy thì tôi bớt buồn mà thôi.
Dạ em chịu.
Tôi xin nói trước cho cô biết rằng người ấy trọng tuổi rồi, mà lại xấu xa bần hàn lắm á.
Em đã nguyện rồi, dầu nát thân em mà chúa Tàu vui lòng được, em cũng làm. Em đã nói như vậy, chú Tàu còn nghi ngại chi nữa?
Nếu cô có lòng tốt quyết thay mặt mà đền ơn đáp nghĩa cho tôi, vậy thôi để mai tôi chỉ người ấy cho cô coi.
Thưa, chú Tàu chẳng cần chi phải chỉ. Chú Tàu dạy em ưng thằng Cùi, thằng Đuôi, đứa nào em cũng chịu, chẳng luận là ai. Em đã nói như vậy rồi, còn coi làm chi?
Người ấy chèo đò đưa ngang sông trước mũi Tàu đây, để mai rồi cho cô coi.
Em đã nói như vậy rồi, còn coi làm chi?
Vậy thôi cô đi nghỉ đi, để thủng thẳng rồi tôi sẽ tính.
Chú Tàu trở vào phòng, bên tai còn văng vẳng, nghe mấy lời trung hậu của Thu Thủy hoài. Tuy kế đền ơn nghĩ thiệt là hay, song trong lòng luôn những bồi hồi, buồn thì thiệt bớt buồn, mà vui cũng chưa vui được. Rạng ngày sau, Kính Chi ra chèo đò, chú Tàu dòm thấy liền kêu mà chỉ cho Thu Thủy coi. Thu Thủy nhất định không chịu coi, mà vì chú Tàu ép quá, biểu phải coi cho biết mặt, nên cực chẳng đã Thu Thủy phải lại cửa sổ mà dòm. Tàu đậu tại An Giang mấy bữa, bữa nào chú Tàu cũng ngồi mà nhắm Kính Chi, có khi lên chợ chơi, chừng trở xuống tàu á, không cho bạn bơi tam bản mà rước, là biểu Kính Chi chèo đò mà đưa ra tàu rồi cho tiền. Khi thì một quan, khi thì hai quan, Kính Chi thấy nhiều không dám lấy. Chú Tàu theo ép hỏi, túng thế phải lấy. Kính Chi thấy chú Tàu thì hay ngó, nhưng mà ngó thì ngó chứ không nghi chi hết. Lại nghe nói chú Tàu là người quảng đại, dám xuất ra 200 nén bạc mà cứu dân cư cẩn, nên chú Tàu đi đò cho một hai quan tiền thì nghĩ chẳng lạ gì. Hai cam về nhà mấy bữa rồi trở lại xuống tàu. Chú Tàu hỏi thăm mẹ mạnh giỏi thế nào, thì nói mẹ đã chết hơn một năm nay, nhà cửa bỏ hoang hư sập hết. Chú Tàu nghe nói trong bụng thương thầm, tiếc vì khi hoạn nạn, nhờ mấy bữa cơm, nay giàu có mà không đền ơn đáp nghĩa được. Chú Tàu có hỏi Sáu Quýt như muốn về thăm nhà thì về, Sáu Quýt nói rằng mình không còn cha mẹ, mà cũng không có nhà cửa vợ con chi hết, nên về chẳng ích gì. Đã vậy mà cô bác đều ở Tân Châu, nếu về đó mà thăm thì chắc không khỏi Trần Tấn Thân làm hại, nên không dám về. Tàu đầu An Giang trót 10 ngày, chú tàu dạy Trần Mừng kiếm lụa, mua được ít chục cây, rồi mới lên từ Tạ Các Quan mà kéo neo. Hai chiếc tàu xuống tới Long Hồ. Chú tàu dạy neo tại đó, rồi biểu Trần Mừng kiếm mua một chiếc ghe, cui ba chèo và mua hàng lụa thêm ít chục cây nữa. Ghe mua xong rồi, tối lại chú tàu mới kêu Trần Mừng và Thu Thủy vào phòng, mà tỏ rằng ý mình muốn gả Thu Thủy cho Kỉnh Chi và cấp vàng bạc cho nhiều, đặng Thu Thủy nuôi Kỉnh Chi mà đền bồi ơn trọng khi trước. Xong nếu ở An Giang thì không biết làm sao mà gả cho được, bởi vậy cho nên phải đi xuống đây mua một chiếc ghe ba chèo, biểu Hai Cam, Sáu Quýt và mướn thêm một tên bạn người An Nam, nửa chèo mà đưa Thu Thủy trở lên An Giang, giả dạng gái mồ côi đi bán hàng, lập thế làm quen rồi lần lần kết nghĩa vợ chồng, dường ấy mới gả Kỉnh Chi được. Vả bạn thì lạ, đường thì xa, Thu Thủy là phận gái mà vàng bạc đem theo cũng nhiều, bởi vậy Trần Mừng phải thay áo đổi quần rách rưới rồi đi theo mà giữ gìn mới được. Chú tàu nói rồi liền biểu Trần Mừng đếm đưa cho Thu Thủy 100 nén vàng, 200 nén bạc, rồi biểu đem hết mấy chục cây lụa mua trên An Giang, và mới mua tại đây qua chiếc ghe mới, rồi sáng bữa sau Trần Mừng, Thu Thủy mới sang ghe nhỏ, cho Hai Cam, Sáu Quýt và tên bạn mới mướn đó chèo trở lên An Giang. Lúc gần lui ghe, Thu Thủy bước vào phòng lạy chú tàu mà đi, thì giọt lụy dầm về, không nói được lời chi hết. Chú tàu thấy vậy cũng tủi lòng, sáu gượng làm tỉnh mà dạy Thu Thủy phải thay áo quần theo An Nam, hễ lấy chồng rồi, dẫu có gặp mình thì phải làm lơ như kẻ lạ, và cũng dạy cho Trần Mừng, Cam, Quýt phải cẩn thận, đừng để cho Kỉnh Chi nghi. Khi Thu Thủy bước qua ghe nhỏ mà đi, chú tàu nói rằng,
xin cô ráng hết lòng trả nghĩa thế cho tôi. Cái ơn của cô giàu ngàn ngày, tôi cũng chẳng hề dám quên, dám lạc.
Thu Thủy cúi đầu lặng thinh một hồi rồi mới đáp rằng,
xin chúa tàu yên tâm, em nguyện nếu em không trả nghĩa giùm được cho chúa tàu, thì em chẳng hề dám thấy mặt chúa tàu nữa.
Chú tàu lại kêu Trần Mừng mà nói rằng, trong ít ngày nữa mình sẽ đem tàu lên sau, rồi đứng ngó cho đến chừng chiếc ghe chèo đi đã xa, không còn thấy dáng nữa, mới chịu trở về phòng. Trần Anh, Thổ Ti và Nam Anh. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Chú Tàu Kim Quy của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. Kính chúc tất cả quý vị được luôn luôn an lành và hạnh phúc.